Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 9 tháng 11 năm 2015. Trong khi cuộc bầu cử tự do nhất của Myanmar vừa diễn ra thì hai vị lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc và Đài Loan đã vừa gặp nhau lần đầu tiên sau 7 thập niên. Một giáo sư về các vấn đề công cộng của Đài Loan nói cuộc họp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mã Anh Cửu cuối tuần qua không được như những gì mà Đài Loan kỳ vọng. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Mỹ xem lại an ninh hàng không sau vụ máy bay Nga bị rơi. Nga và Anh đưa thêm công dân từ Ai Cập về nước sau thảm họa máy bay. Bạo động bùng nổ tại trại tập trung người tị nạn của Úc.
Trong khi đó, Việt Nam sẽ cho phép thành lập các công đoàn độc lập theo tinh thần của Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP vừa được ký kết. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, đảng đối lập chính ở Miến Điện đã giành được những ghế đại biểu đầu tiên trong cuộc bầu cử được nhiều người xem là sẽ mang lại thắng lợi áp đảo cho đảng này. Các giới chức bầu cử hôm nay cho biết Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc đã giành được 12 ghế tại thành phố chính Yangon. Trước đó, trong ngày hôm nay, lãnh tụ đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi cho biết Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà rõ ràng là đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội có tính chất lịch sử, nhưng bà chưa vội tuyên bố thắng cử trong lúc phiếu bầu đang được kiểm. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về từ Yangon.
Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ bên ngoài trụ sở chính của Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc ở Yangon sáng hôm nay, bà Aung San Suu Kyi nói, cho tới lúc này, kết quả bầu cử chưa được loan báo, nhưng tôi nghĩ rằng mọi người đã biết hoặc đã đoán được kết quả như thế nào. Người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa bình này cũng kêu gọi những người ủng hộ bà chớ nên khiêu khích những ứng cử viên bị thất bại. Ông Hơ Tây U, Chủ tịch Đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp Đương quyền, nói trên đài truyền hình Tiếng Nói Dân chủ Miến Điện rằng ông đã mất ghế đại biểu trong cuộc bầu cử này, và ông thừa nhận là số ghế mà đảng ông bị mất nhiều hơn số ghế thắng được. Các giới chức bầu cử Myanmar cho biết họ hoãn việc loan báo kết quả chính thức cho tới 6 giờ chiều thứ Hai giờ địa phương thay vì 9 giờ sáng như kế hoạch trước đây. Họ không cho biết lý do của sự trì hoãn này. Tờ Myanmar Times cho biết là Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc đã chính thức khiếu nại với Ủy ban bầu cử về sự thay đổi trong quy trình bầu cử. Đảng này nói, Ủy ban bầu cử đã chỉ thị cho các giới chức bầu cử địa phương trực tiếp nộp kết quả bầu cử cho văn phòng chính của Ủy ban tại thủ đô Naypyidaw, thay vì nộp cho giới hữu trách bầu cử địa phương và tiểu bang. Các giới chức bầu cử đã kiểm khoảng 32 triệu phiếu bầu trong cuộc đầu phiếu hôm Chủ nhật. Theo dữ liệu, thì Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc đánh bại Đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp một cách dễ dàng. Một nhà lập pháp thuộc Đảng Đương quyền là Chủ tịch Quốc hội Sureman, người từng được xem là một ứng viên tổng thống, đã thừa nhận bị đối thủ của ông thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc đánh bại trong cuộc chạy đua để giành chức đại biểu ở quận Peel.
Ông Mark Green, Chủ tịch Viện Cộng hòa Quốc tế, nói với đài VOA trong một cuộc phỏng vấn tại Yangon rằng rõ ràng là có những khiếm khuyết, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Người dân Miến Điện đang xem xét cẩn thận các kết quả chính thức. Ông Green, cựu đại sứ Mỹ tại Zimbabwe, nói thêm rằng sự phán xét đối với cuộc bầu cử này hoàn toàn thuộc về người dân Miến Điện. Cựu Tổng thống Ireland bà Mary Robinson, tham gia toán quan sát viên bầu cử của trung tâm Carter ở Mỹ. Bà nói, chúng ta phải nhìn cuộc bầu cử này trong một khuôn khổ không có tính chất dân chủ công khai một cách đầy đủ. Hàng triệu người, trong đó có những người Rohingya theo đạo Hồi ở tiểu bang Rakhine, đã mất quyền bầu cử vì không có quốc tịch hoặc vì những lý do khác. Trong một thông cáo phổ biến hôm Chủ nhật, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power nói việc mất quyền bầu cử của người Rohingya nằm trong số nhiều khiếm khuyết và thách thức lớn mà giới hữu trách phải giải quyết trong tương lai. Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngỏ lời chúc mừng dân chúng Myanmar và gọi cuộc bầu cử này là một minh chứng của lòng dũng cảm và sự hy sinh của nhân dân Miến Điện trong nhiều thập niên. Ông nói cuộc bầu cử này là một bước tiến quan trọng, tuy không hoàn hảo.
Tổng thống Myanmar ông Thanh San đã hứa hợp tác với các đảng đối lập để có được một cuộc chuyển tiếp êm thấm và suôn sẻ trong trường hợp cuộc bầu cử này loại ông ra khỏi quyền lực. Trong bài nói chuyện hôm thứ Sáu trước những người ủng hộ đảng đương quyền, ông Thanh San nói, chính phủ và quân đội sẽ tôn trọng và chấp nhận kết quả. Tôi sẽ chấp nhận tân chính phủ được thành lập dựa trên kết quả bầu cử. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Myanmar kể từ khi một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự lên nắm quyền vào năm 2011, một năm sau khi bà Aung San Suu Kyi được trả tự do và lệnh cấm đối với đảng của bà được thu hồi. Bà Suu Kyi và đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng quân đội không để cho bà lên nắm quyền. Theo dữ liệu, thì Liên minh Dân chủ Toàn quốc lần này cũng sẽ đánh bại đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp, là đảng có được sự ủng hộ của phe quân đội có nhiều thế lực. Đảng đương quyền tham gia cuộc bầu cử với một ưu thế rất lớn, đó là 25% ghế đại biểu quốc hội được dành riêng cho sĩ quan quân đội. Hội ân xá quốc tế cho rằng việc giam cầm những nhân vật tranh đấu ôn hòa, sự hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận và những sự kỳ thị khác nhắm vào các nhóm thiểu số là một vấn đề nghiêm trọng gây phương hại cho tiến trình bầu cử ở Myanmar.
Các chuyên gia chính trị ở Myanmar cho rằng Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc cần phải giành được 67% số ghế tại Quốc hội mới có thể vượt qua sự phủ quyết của quân đội tại Quốc hội gồm hai viện và có nhiệm vụ bầu ra Tổng thống. Bà Aung San Suu Kyi không thể giữ chức Tổng thống cho dù đảng của bà thắng cử. Tập đoàn quân nhân cầm quyền năm 2008 đã đưa vào hiến pháp một quy định để không cho một người có vợ hoặc chồng hoặc con cái là người nước ngoài được giữ chức Tổng thống. Người chồng quá cố của bà Suu Kyi và hai người con trai của bà là công dân Anh. Trong một cuộc họp báo tại tư thất của bà ở Yangon hôm thứ Năm, bà Suu Kyi nói rằng trong trường hợp Liên minh Dân chủ Toàn quốc thắng cử, bà sẽ giữ một chức vụ mà bà gọi là cao hơn Tổng thống. Gần 7.000 ứng cử viên thuộc 91 đảng dự tranh các ghế đại biểu tại hai viện của Quốc hội. Myanmar, cựu thuộc địa Anh, đã bị cô lập với hầu hết thế giới bên ngoài trong nhiều thập niên sau khi tướng Ne Win thực hiện một cuộc đảo chính vào năm 1962 để lật đổ chính quyền và bãi bỏ hiến pháp dân chủ của quốc gia mà đa số dân là người theo đạo Phật.
Hôm nay có thêm các du khách Nga và Anh sẽ rời thành phố nghỉ mát Sharm el-Sheikh của Ai Cập giữa lúc cuộc điều tra đang được tiến hành để đi tới kết luận về nguyên nhân gây ra thảm họa rơi máy bay hôm 31 tháng 10 khiến 224 người thiệt mạng. Ít nhất một chục chuyến bay đã được lên lịch khởi hành từ sân bay quốc tế Sharm el-Sheikh chiều nay bay về Moscow và một số phi trường ở Anh. Đại sứ quán Anh ở Cairo cẩn trọng, không muốn gọi đây là những cuộc di tản, mà là đưa du khách về nước sau kỳ nghỉ mát. Tuy nhiên, sứ quán Anh cũng đã khuyến cáo công dân của mình chớ bay tới quốc gia ở Hồng Hải này trừ trường hợp cấp thiết, vì có khả năng đáng kể là vụ máy bay Metrojet của Nga bị rơi là do một thiết bị nổ gây ra. Thảm họa của Metrojet đã khiến cho một số hãng hàng không châu Âu giới hạn hoặc cắt bớt các chuyến bay tới địa điểm thu hút khách du lịch lâu nay ở mũi cực nam của bán đảo Sinai. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond loan báo là tính tới cuối ngày hôm qua, 5.000 công dân Anh đã rời khỏi địa điểm du lịch ở Hoàng Hải này. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước đã ra lệnh cho chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho các du khách Nga từ Ai Cập trở về nước. Phó Thủ tướng Arkady Novikov ngày hôm thứ Bảy cho hay là có tới 80.000 du khách Nga đang tham quan Ai Cập, gấp đôi con số ước tính trước đây. Hôm qua, một quan chức của Nga cho biết khoảng 11.000 người đã trở về nước. Các phần tử chủ chiến tự nhận là có liên kết với nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, người đứng đầu toán điều tra của Ai Cập cho biết là chưa có kết luận về nguyên nhân làm máy bay rơi. Các giới chức Anh và Mỹ cho rằng có khả năng máy bay bị nổ tung là do một quả bom. Mọi chú ý đang dồn về một tiếng ồn chưa được lý giải trong giây phút cuối của đoạn ghi âm từ buồng lái. Nhưng trưởng điều tra của Ai Cập Ayman al-Mukaddam cho biết là toán điều tra của ông chưa kết luận là liệu tiếng động này có phải là một vụ nổ hay không. Truyền thông ở Anh ngày hôm thứ Bảy đưa tin một máy bay chở khách du lịch tới Sharm el-Sheikh nằm trong phạm vi 300 mét của một tên lửa hôm 23 tháng 8. Tuy nhiên, các quan chức ở London và Cairo đã phủ nhận không có việc này. Phát ngôn nhân ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zed ngày hôm thứ Bảy khẳng định là chính phủ Anh và Ai Cập hoàn toàn hiểu rõ là không có sự nguy hiểm nào cho các chuyến bay trong thời gian xảy ra huấn luyện quân sự gần sân bay Sharm el-Sheikh. Ông Zed nói, các hãng hàng không trước đó đã được thông báo về cuộc tập trận và đều được hướng dẫn các tiến trình thủ tục. Washington phục hồi sự lưu ý về an ninh hàng không quốc tế giữa lúc bằng chứng ngày càng hiện rõ về khả năng một quả bom đã phá hủy chiếc máy bay chở khách của Nga trên bán đảo Sinai của Ai Cập, giết chết tất cả 224 người trên đó. Phát biểu trên chương trình This Week của đài ABC, dân biểu đảng Cộng hòa Peter King nói, tôi gần như đã sẵn sàng để kết luận rằng vụ này do nhà nước Hồi giáo hay một tổ chức liên kết với nhóm này thực hiện. Dù thảm kịch này vẫn còn là một bí ẩn, nhưng đầu mối đã lộ ra từ máy ghi âm buồng lái trên chiếc máy bay xấu số Airbus. Trưởng toán điều tra của Ai Cập, ông Ayman al-Mukaddam cho hay, người ta nghe thấy một tiếng động trong giây cuối của đoạn băng ghi âm. Trong khi công tác điều nghiên phân tích đang được tiến hành, thì nguồn tin từ truyền thông xã hội tự nhận là nhà nước Hồi giáo đã một lần nữa lên tiếng nhận trách nhiệm chủ mưu thảm họa này. Một giọng nói bằng tiếng Ả Rập tuyên bố, với sự hỗ trợ của Thượng Đế, các chiến binh của đế chế Hồi giáo Caliphate đã hạ được chiếc máy bay của Nga trên bán đảo Sinai. Giới lập pháp Mỹ thì đang tiến tới những kết luận riêng. Dân biểu Adam Swift nói với chương trình This Week của ABC rằng nhà nước Hồi giáo giờ đây hoàn toàn làm lu mờ Al-Qaeda khi trở thành mối đe dọa khủng bố kinh khủng nhất trên thế giới. Dân biểu hàng đầu của đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, ông Swift cho rằng nhà nước Hồi giáo có lẽ đã tìm thấy kẽ hở trong ngành hàng không quốc tế. Ông nói, nhà nước Hồi giáo có thể đã kết luận rằng cách tốt nhất để đánh bại các biện pháp bảo vệ an ninh tại phi trường là vượt qua các rào cản an ninh này bằng chính sự hậu thuẫn của tay trong. Và nếu đúng như vậy, thì ít nhất có hàng chục sân bay trong và ngoài khu vực dễ bị tấn công với phương sách này. Dân biểu này nói thêm rằng các sân bay quốc tế của Mỹ và châu Âu có thể đặc biệt có nguy cơ. Thủ tục rà soát an ninh ở các sân bay lớn ở Mỹ trong những ngày gần đây đang được tăng cường. Trong khi đó, Nga và Anh đã đình chỉ các chuyến bay tới Ai Cập giữa lúc cuộc điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra thảm họa cho chiếc máy bay Metrojet đang tiếp diễn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Việt Nam sẽ cho phép thành lập các công đoàn độc lập. Việt Nam đã đồng ý về một loạt biện pháp cải cách lao động, kể cả cho phép thành lập các công đoàn tự do và độc lập, bao gồm quyền đình công, theo Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được thỏa thuận hồi tháng trước. Toàn văn của Hiệp định TPP được công bố trong tuần này, phác họa những nhượng bộ mà Việt Nam đã đồng ý trước những đòi hỏi của phía Mỹ. Hãng tin Reuters hôm 8 tháng 11 tường thuật rằng các điều khoản liên quan tới việc này nằm trong một thỏa thuận song phương riêng rẽ giữa Washington và Hà Nội. Một trong những điều khoản trong Hiệp định Thương mại khổng lồ bao trùm 12 quốc gia ven Thái Bình Dương. Reuters dẫn lời ông Tom Malinowski, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, khẳng định với tờ The New York Times rằng đây là cơ hội tốt nhất mà Hoa Kỳ có được trong nhiều năm nay để hối thúc cải cách sâu rộng các định chế tại Việt Nam, hầu giúp thăng tiến nhân quyền. Và theo ông thì điều này chỉ xảy ra nếu TPP được phê chuẩn. Việt Nam cam kết sẽ cho phép công nhân được đình công, không những chỉ về lương bổng và giờ giấc làm việc, mà còn về các điều kiện làm việc và những khiếu nại khác nữa. Theo bản văn của Hiệp ước TPP, Việt Nam sẽ đảm bảo các thủ tục và cơ chế để đăng ký các công đoàn lao động ở cấp cơ sở, phù hợp với các quyền lao động được ghi trong bản tuyên ngôn của Tổ chức Lao động Quốc tế, kể cả tôn trọng sự minh bạch, thời hạn làm thủ tục và các đòi hỏi đối với thành viên mà không cần phải xin phép trước. Theo thỏa thuận này, Việt Nam sẽ thông qua các luật để cho phép công nhân thuộc các công ty và lĩnh vực khác nhau được liên kết với nhau trong các tổ chức công đoàn để có thể bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trước đó, The New York Times nói rằng thỏa thuận này có thể dành cho công nhân quyền hạn lớn hơn để mặc cả với giới chủ nhân. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó sẽ tùy thuộc vào cách mà Việt Nam thi hành thỏa thuận này. Theo thỏa thuận đi kèm với TPP, ngoài quyền đình công, Việt Nam còn phải cho phép các công đoàn độc lập được yêu cầu sự hỗ trợ của các công đoàn lao động quốc tế. Có nhiều sự khác biệt lớn giữa các nước tham gia TPP. Nước có GDP cao nhất là Hoa Kỳ với 17,42 nghìn tỷ đô la. Nước có GDP thấp nhất là Brunei với 17,26 tỷ đô la. Về dân số, nước đông nhất là Hoa Kỳ với 323 triệu dân. Brunei có ít dân nhất với 420.000 người. GDP tính trên đầu người cao nhất là Brunei với 72.220 đô la. Việt Nam có GDP tính trên đầu người thấp nhất là 1.901 đô la. Biến đổi khí hậu làm mực nước dâng cao sẽ đe dọa nhiều thành phố lớn ở Á Châu, kể cả ở Việt Nam. Nhiều khu vực rộng lớn của Tokyo, Osaka, Thượng Hải, New York sẽ bị ngập dưới nước, dù cho một hội nghị cấp cao về khí hậu có giới hạn sự tăng nhiệt của địa cầu ở mức 2 độ C. Đó là tuyên bố của nhiều nhà khoa học hôm qua, tiếp theo sau một cuộc khảo sát do Pháp Tấn Xã tường thuật trong một bản tin hôm nay. Nhiệt độ của quả địa cầu tăng lên 2 độ C, tức là 3,6 độ Fahrenheit, sẽ khiến cho nhiều vùng đất rộng lớn, nơi sinh cư của 280 triệu người bị ngập dưới nước. Nhiệt độ địa cầu tăng lên 4 độ C là xu hướng hiện nay nếu không có biện pháp ngăn chặn, thì diện tích đất bị ngập dưới nước sẽ tác động tới 600 triệu người. Riêng tại thủ đô của Nhật Bản, 7 triệu 500 ngàn người, tức là 30% cư dân Tokyo, sẽ bị ảnh hưởng nếu mực nước biển dâng cao trong tình huống nhiệt độ địa cầu tăng 4 độ C. Theo cuộc nghiên cứu này, thì nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Trung Quốc. Hiện nay, khoảng 145 triệu người sinh sống tại các thành phố của Trung Quốc và các vùng duyên hải của nước này có nguy cơ bị chìm trong đại dương nếu nhiệt độ quả địa cầu tăng lên 4 độ C. 4 trong số 10 thành phố lớn bị tác động nghiêm trọng nhất là của Trung Quốc, kể cả Thượng Hải, Hồng Kông và Đài Châu. Bản tin của AFP nói rằng Ấn Độ, Việt Nam và Bangladesh cũng không khá gì hơn. Theo trang mạng Rediff.com, Hà Nội sẽ nằm trong số các thành phố bị ngập dưới nước cùng với các thành phố Calcutta và Mumbai của Ấn Độ và thành phố Khulna của Bangladesh. Châu Á là quê hương của 75% dân cư mà ngày nay đang sinh sống tại các khu vực sẽ không còn được coi là đất liền trong tương lai với tác động của biến đổi khí hậu. Mục tiêu của một hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra ở Paris từ ngày 30 tháng 11 tới ngày 11 tháng 12 là giới hạn mức tăng của nhiệt độ quả địa cầu ở mức 2 độ C trên các mức của thời kỳ tiền công nghiệp. Hội nghị này sẽ quy tụ 195 quốc gia. Chủ tịch Trung Quốc sẽ dự hội nghị APEC giữa lúc căng thẳng Biển Đông tăng cao. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho hay, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC trong tuần tới, giữa lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đang gia tăng về các vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo. Bản tin của Reuters hôm nay tường thuật rằng, hội nghị APEC sẽ diễn ra ở Manila từ ngày 17 tháng 11 tới ngày 19 tháng 11, quy tụ các nước thành viên, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Indonesia, Canada và Australia. Khu vực này chiếm tới 46% thương mại thế giới. Một hội nghị ASEAN hồi tuần trước có sự tham gia của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đã không đưa ra được một bản tuyên bố chung bởi vì các phái đoàn không thỏa thuận được với nhau về vấn đề có nên đề cập tới cuộc tranh chấp ở Biển Đông hay không. Trung Quốc đặc biệt phẫn nộ về việc Philippines đã nộp hồ sơ kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế ở Hà Lan để yêu cầu tòa xét xử cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ đi thăm Philippines vào ngày mai để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình và bàn về những phương cách nhằm cải thiện các quan hệ với Manila. Hôm qua, báo New York Times tường thuật rằng ông Tập một lần nữa lại bênh vực tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, cho rằng các đảo tại đây đã thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa. Trong một bài diễn văn đọc hôm thứ Bảy tại Singapore, ông Tập nói các quốc gia bên ngoài khu vực, ám chỉ Hoa Kỳ, phải tôn trọng nhu cầu của các nước Á Châu là có một môi trường hòa bình và ổn định để có thể phát triển nhanh chóng. Phát biểu của ông Tập do Xinhua thuật lại, rõ ràng nhắm vào Hoa Kỳ, nước đã mạnh mẽ chỉ trích các hoạt động của Bắc Kinh nhằm bồi đắp và xây đảo nhân tạo cũng như quân sự hóa các đảo này trong vùng biển tranh chấp. Hoa Kỳ, cường quốc quân sự số 1 trong vùng Thái Bình Dương, nói rằng Washington không về phe nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo, tuy nhiên quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tổng thống Đài Loan và Chủ tịch Trung Quốc đã củng cố được thiện chí của cả hai bên chưa từng có lần đầu tiên tại cuộc họp ngày thứ Bảy. Tuy nhiên, việc này ít được hoan nghênh tại Đài Loan là đối thủ chính trị và quân sự của Trung Quốc trong gần 7 thập niên. Người Đài Loan nói 7 năm liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc mang lại ít lợi ích như là phát triển kinh tế hay an toàn cho đất nước thoát khỏi cảnh chiến tranh.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với đảo quốc tự trị Đài Loan kể từ những năm 1940. Những mối quan hệ giá lạnh bắt đầu được cải thiện vào năm 2008 khi hai bên đạt được một loạt các thỏa thuận kết nối hai nền kinh tế. Hiện nay, người dân Đài Loan với nền kinh tế bị co cụm trong quý 3 năm nay tự hỏi lợi ích ở chỗ nào. Ông Lưu Nghĩa Quân, giáo sư môn công cộng sự vụ của Trường Đại học Phật Quang ở Đài Loan, nói người Đài Loan muốn có tiến bộ khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần đầu tiên sau 2 năm giàn xếp.
Chúng tôi có kỳ vọng cao vì trong 66 năm qua, hai nhà lãnh đạo cao nhất chưa bao giờ gặp nhau. Những nhượng bộ về mặt chính trị, kinh tế được hứa hẹn trong cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên cho đến những giây phút cuối cùng, chúng tôi không thấy có gì xảy ra.
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông lo ngại về phi đạn mà Trung Quốc bố trí bên kia eo biển Đài Loan và người dân nước ông bất mãn về việc Trung Quốc ngăn chặn các quan hệ ngoại giao của Đài Loan. Bắc Kinh có 170 nước có quan hệ ngoại giao, trong khi Đài Loan chỉ có bang giao với 22 nước. Đó là một sự cách biệt to lớn đã giúp cho Trung Quốc ngăn chặn sự phát triển của Đài Loan trên trường ngoại giao. Mặc dù Trung Quốc để cho Đài Loan ký các hiệp ước mậu dịch tự do với Singapore và New Zealand là hai nước có bang giao với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh chưa mở cửa cho Đài Loan gia nhập Liên Hiệp Quốc hay những tổ chức quốc tế khác. Ngày thứ Bảy, Chủ tịch Trung Quốc nói các tên lửa ở nước ông không nhắm vào Đài Loan. Các giới chức Đài Loan nói cho đến nay, những thỏa thuận với Trung Quốc đã tạo được 9.600 công ăn việc làm trong số 23 triệu dân của Đài Loan. Các thỏa thuận mở cửa ngành du lịch đã mang về tổng cộng 2,8 triệu du khách từ Hoa Lục đến Đài Loan trong năm ngoái, so với con số zero vào năm 2007. Các thỏa thuận mậu dịch đã giúp cho tổng giá trị xuất nhập khẩu của Đài Loan lên đến 130 tỷ đô la trong năm ngoái. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đài Loan và là nơi mà các công ty Đài Loan đầu tư nhiều nhất. Người dân bình thường than phiền là những ích lợi do 23 thỏa thuận này mang lại chủ yếu là lọt vào tay những người làm chủ các công ty lớn. Tại thị trường vốn của Đài Loan, đầu tư của Trung Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ trong quota của chính phủ đảo quốc này. Ông Tăng Minh Tông, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu là chính phủ chấp thuận hầu như tất cả các đơn đầu tư của Trung Quốc. Ông nói số tiền này quá nhỏ và chính phủ Đài Loan không từ chối. Ông Tống nói thêm là sự thật nằm ở phía bên kia và những định chế tại Hoa Lục không thể tự do thành lập những định chế đầu tư hợp lệ. Trung Quốc khăng khăng đòi Đài Loan thống nhất với Hoa Lục, nhưng các cuộc thăm dò công luận cho thấy hầu hết người Đài Loan chống lại việc này. Người Đài Loan nói tại một cuộc biểu tình hồi tuần qua là họ muốn Trung Quốc cam kết không sử dụng vũ lực. Ông Lưu Quảng Hoa, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Trường Đại học Minh Truyền ở Đài Bắc, nói những người khác trông mong có được một nhận thức chung giữa Đài Loan với Trung Quốc.
Đối với hầu hết mọi người, họ nghĩ rằng ít nhất vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mã Anh Cửu, hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận nào đó. Khi tôi nói thỏa thuận, tôi không muốn nói là hiệp định được ký kết, mà tôi muốn nói tới nhận thức chung về việc họ đang đi tới một mục đích chung. Việc này chưa được hoàn tất.
Ông Mã sẽ rời khỏi chức vụ vào năm tới vì giới hạn về nhiệm kỳ. Sự chống đối đối với các thỏa thuận kinh tế với Trung Quốc đã gây nên những cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố vào tháng 3 năm 2014 và giúp cho ứng cử viên của Đảng Đối lập Chính của Đài Loan dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử Tổng thống tháng Giêng sang năm.
Tiếp tục phần tin thế giới, các giới chức Úc cho hay người biểu tình đã nổi lửa tại một trung tâm giam giữ do Úc điều hành trên một hòn đảo hẻo lánh sau cái chết của một người tị nạn gốc Iran. Cơ quan di trú Úc cho biết là đã điều lực lượng bảo vệ và nhân viên ra khỏi trại tập trung người tị nạn trên đảo Christmas ở Ấn Độ Dương, phía nam đảo Java của Indonesia. Bạo động bùng phát sau khi thi thể của công dân gốc Iran được phát hiện trên những vách đá của hòn đảo hôm thứ Bảy, một ngày sau khi ông trốn chạy khỏi trại tập trung. Khoảng 203 người đàn ông đang bị giam giữ tại trung tâm này trên đảo Christmas. Nhiều người trong số đó bị chặn bắt trên những chiếc thuyền ọp ẹp khi đang trên đường trốn chạy khỏi các nước bị chiến tranh tàn phá ở Trung Đông và châu Á, với hy vọng tới được Úc và được cấp quy chế tị nạn ở đây. Một số người khác xuất xứ từ New Zealand là những phạm nhân hình sự đang chờ bị trục xuất sau khi visa lưu trú ở Úc bị tịch thu. Các chính trị gia đối lập ở Úc đang kêu gọi xem xét lại các điều kiện tại trung tâm giam giữ ở đảo Christmas này. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani lên án vụ nhà nước Hồi giáo chặt đầu một nhóm thường dân tại một khu vực phía nam, nơi xảy ra các vụ đụng độ chết người gần đây giữa các nhánh Taliban thù nghịch. Cảnh sát tỉnh Zabul ngày hôm qua báo cáo rằng các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã giết hại dã man 7 người trong quận Kha-e, Afghanistan, trong đó có 3 phụ nữ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.